là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Phát thanh trưa Chủ nhật ngày 22 tháng 12 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, một điểm báo cuối tuần, chương trình sẽ giới thiệu đơn vị tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp phía Nam, nâng tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh lên 285 tỷ đồng. Dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái được triển khai nhằm thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp. Dự án được thực hiện từ năm 2024 với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng. Nhận thấy sự cần thiết khi điều chỉnh dự án để xây dựng khu công nghiệp với hạ tầng đồng bộ giúp các nhà đầu tư thuận lợi hơn trong quá trình triển khai dự án tại đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nghị quyết thông qua điều chỉnh một số hạng mục, trong đó xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, xử lý 1.200 mét khối trên ngày đêm và một số hạng mục phụ trợ khác. Việc điều chỉnh đã nâng mức đầu tư dự án lên 285 tỷ đồng, tăng 35 tỷ đồng so với mức đầu tư ban đầu.
Từ năm 2013 đến nay, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Yên Bái đã cho 643 lượt hộ hội viên nông dân vay vốn thông qua 59 lượt dự án. Ngoài ra, Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương còn ủy thác cho Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh triển khai 33 lượt dự án với 526 lượt hộ vay vốn và đã đem lại hiệu quả trong phát triển kinh tế. Việc triển khai các dự án vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đã đảm bảo đúng quy trình, các dự án hỗ trợ đúng đối tượng cho vay, hộ vay sử dụng đúng mục đích. Nguồn vốn từ quỹ được tập trung cho vay theo dự án nhóm hộ cùng sản xuất, kinh doanh một loại hình sản phẩm. Từ đó đã phát huy tính tương trợ, đoàn kết giúp đỡ nhau giữa các hộ vay, bước đầu hình thành liên kết, hợp tác phát triển các hình thức kinh tế tập thể trên địa bàn nông thôn. Các hộ vay vốn đều sử dụng vốn vay hiệu quả. Tăng thu nhập, nhiều mô hình vay vốn quỹ đạt hiệu quả kinh tế cao đã góp phần hạn chế hoạt động tín dụng đen, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn.
Thưa quý vị, trong 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội vượt kế hoạch đề ra của tỉnh Yên Bái năm 2024 thì chỉ tiêu tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý ở khu vực nông thôn đạt 59%. Qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới ở Yên Bái xanh sạch đẹp văn minh, trở thành những miền quê đáng sống. Thời gian qua, các địa phương đã thành lập và duy trì hoạt động của các tổ tự quản về thu gom và xử lý rác thải tại khu dân cư, câu lạc bộ nông dân với pháp luật nhằm phổ biến các nội dung về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải sinh hoạt nông thôn, thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tuyên truyền tác hại của túi ni lông đối với sức khỏe của con người và ảnh hưởng xấu đến môi trường, các biện pháp giảm thiểu túi ni lông và các bao xi măng, bao nhựa khác. Đặt ra mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực môi trường giai đoạn 2020-2025, Yên Bái sẽ đầu tư xây dựng 13 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt nhằm nâng cao hiệu quả thu gom và xử lý chất thải tại các khu đô thị và nông thôn. Hiện tại tỉnh đã đầu tư và đưa vào hoạt động lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên. Lò đốt tại xã Vĩnh Kiên và Cảm Nhân, huyện Bình đã vận hành thử nghiệm. Đến năm 2025, tỉnh sẽ hoàn thiện hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt thông qua các dự án triển khai.
Tại thành phố Yên Bái, hiện nay tỷ lệ người dân trưởng thành sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt 84%. Thành phố cũng đã triển khai mô hình chợ 4.0 tại 8 chợ trên địa bàn. Trong đó, tỷ lệ doanh nghiệp có thiết bị thanh toán điện tử đạt 100% và nộp thuế điện tử đạt 98%. Tỷ lệ hộ kinh doanh có thiết bị thanh toán không dùng tiền mặt đạt 86%. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 85%. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt đạt 81%. Tỷ lệ nộp phí trước bạ xe máy, ô tô bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đạt 90%. 100% cơ sở giáo dục đào tạo công lập đều triển khai thu học phí không dùng tiền mặt. Việc thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, giúp người dân sử dụng các dịch vụ tài chính tránh những rủi ro trong quá trình thanh toán và đẩy lùi tín dụng đen.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, như tổ chức các cuộc thi trực tuyến cho học sinh, tuyên truyền qua hình thức sân khấu hóa, qua các buổi ngoại khóa tuyên truyền trực tiếp, qua quá trình tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng. Hiện tỉnh Yên Bái cũng đang tổ chức các phiên tòa giả định tại trường học và đã có 3 phiên tòa được tổ chức. Qua đó phổ biến cho học sinh tác hại khi không chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các quy định liên quan, đặc biệt là việc sử dụng phương tiện phù hợp với lứa tuổi theo quy định của pháp luật, nâng cao trách nhiệm của phụ huynh trong việc quản lý giáo dục cho phép con em mình sử dụng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện công suất lớn khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật, gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của chính các em học sinh, hình thành cho học sinh một số kỹ năng tham gia giao thông an toàn và khả năng vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo điện tử được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024 và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2024. Báo Nhân dân giới thiệu bài viết Quân đội Nhân dân Việt Nam niềm tự hào dân tộc của Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương. Theo bài viết, Quân đội Nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Sau 80 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đội quân nhỏ bé trang bị thô sơ đã trở thành quân đội hùng mạnh, cùng nhân dân làm nên những chiến thắng huy hoàng, những chiến công oanh liệt, biểu tượng của tinh thần quyết chiến quyết thắng của dân tộc Việt Nam, niềm tự hào của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và bạn bè yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Trong thời kỳ đổi mới đất nước, bản chất tốt đẹp và truyền thống bộ đội Cụ Hồ được tôi luyện qua hai cuộc kháng chiến và chiến tranh vệ quốc, tiếp tục tỏa sáng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Với những chiến công chói lọi, với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong suốt 80 năm qua, với bản chất cách mạng và truyền thống bộ đội Cụ Hồ, quân đội ta xứng đáng là đội quân anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng, là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tự do và công lý trên toàn thế giới. Theo WB, trong năm 2024, Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Á-Thái Bình Dương nhờ sự phục hồi xuất khẩu và nhu cầu nội địa. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với những bất ổn địa chính trị, lạm phát và thiên tai, Việt Nam vẫn vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Á-Thái Bình Dương trong năm 2024. Chuyên gia kinh tế trưởng và quản lý chương trình tăng trưởng công bằng tài chính và thể chế của Ngân hàng Thế giới WB tại Việt Nam, Lào và Campuchia trong cuộc phỏng vấn độc quyền với báo Thông tấn xã Việt Nam đã nhấn mạnh sự ổn định của môi trường kinh doanh cùng xu hướng cải cách liên tục là chìa khóa duy trì sức hút đầu tư và tăng trưởng của Việt Nam. Để duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm trong thời gian tới, thì Việt Nam cần tập trung các lĩnh vực trọng tâm, đó là con người, cơ sở hạ tầng và thể chế. Điều quan trọng là tiếp tục đầu tư vào vốn nhân lực và cải thiện hệ thống giao thông và năng lượng nhằm hỗ trợ khả năng cạnh tranh và giảm thiểu tác động môi trường, đồng thời hiện đại hóa các thể chế để tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực tư nhân phát triển. Điều này sẽ giúp Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành một nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045. Trong khuôn khổ thực thi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức khóa tập huấn hướng dẫn doanh nghiệp tham gia bản đồ xúc tiến thương mại sản phẩm nông sản Việt Nam. Với hiệp định này, hơn 99% dòng thuế xuất khẩu vào EU được xóa bỏ theo lộ trình, giúp các sản phẩm chủ lực của Việt Nam như nông sản, thủy sản và dệt may có lợi thế cạnh tranh. Tiến sĩ Trần Nguyên Các, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tổ chức Kinh tế số cũng chia sẻ tại buổi tập huấn, EVFTA khuyến khích ngành nông sản Việt Nam cải thiện chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn EU, qua đó nâng cao giá trị thương hiệu. Ngoài ra, các sản phẩm nông sản Việt Nam tiếp cận các chứng nhận với các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của EU, đảm bảo tiếp cận các tiêu chuẩn chất lượng cao của EU, từ đó nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam. Có thể nhận thấy những lợi thế mà hiệp định EVFTA mang lại cho ngành nông nghiệp Việt Nam là rất lớn, nhưng cơ hội luôn đi kèm thách thức bởi EU luôn vốn là thị trường khó tính. Tuy nhiên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Tổ chức Kinh tế số cho rằng tỷ trọng thị trường EU trong xuất khẩu chung của Việt Nam còn khiêm tốn. Điều này cần sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả với những quy định của EVFTA để từ đó hoàn thiện các khâu sản xuất chế biến để khai thác có hiệu quả từ hiệp định EVFTA mang lại. Với bề dày hàng nghìn năm lịch sử, Việt Nam sở hữu hệ thống di tích, lễ hội ẩm thực, nghệ thuật dân gian, làng nghề truyền thống phong phú. Văn hóa được coi là nền tảng và động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội, đầu tư phát triển văn hóa được đặt ngang hàng với các lĩnh vực khác. Đặc biệt, nguồn lực từ di sản đang từng bước được các tỉnh, thành phố đầu tư khai thác nhằm thúc đẩy kinh tế sáng tạo. Tính đến nay, cả nước có hơn 40.000 di tích và khoảng 70.000 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 34 di sản đã được UNESCO ghi danh. Việt Nam được đánh giá là nước thành viên hình mẫu tham gia các công ước của tổ chức UNESCO. Hiện nay, các di sản đều là những báu vật quý giá lưu giữ truyền thống tốt đẹp của Việt Nam, đồng thời là động lực để góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Vì vậy, việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy tiềm năng của di sản có vai trò vô cùng quan trọng. Đây không chỉ là một bảo chứng niềm tự hào của người dân về lịch sử văn hóa của địa phương, mà hơn nữa mỗi một di sản được công nhận đầu tư vào bảo tồn còn tiềm năng trở thành nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, bẫy lừa đảo nở rộ ở nhiều lĩnh vực, mặc dù cơ quan chức năng đã liên tiếp ngăn chặn cảnh báo, nhưng bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, các nhóm lừa đảo vẫn không ngừng tung ra các chiêu trò mới khiến nhiều người sập bẫy. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy tổng thiệt hại do lừa đảo trực tuyến gây ra trong năm 2024 ước tính lên tới 18.900 tỷ đồng. Những vụ lừa đảo đã lấy đi số tiền không nhỏ, các hình thức lừa đảo năm 2024 cho thấy mức độ đa dạng ngày càng tinh vi khó lường. Các băng nhóm lừa đảo không ngừng cải tiến phương thức của mình bằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo video và giọng nói giả mạo. Những công nghệ này khiến người dùng gặp khó mà không phân biệt được thật giả, dễ dàng mắc bẫy. Một điều đáng lưu ý, theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cứ mỗi 220 ngùng điện thoại thông minh thì có một người trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo. Giới chuyên gia nhấn mạnh, việc báo cáo kịp thời không chỉ giúp nạn nhân có thể thu hồi một phần hoặc toàn bộ tài sản mà còn ngăn chặn các hành vi phạm pháp tiếp tục diễn ra. Xin nhắc lại, số tiền bị lừa lên đến 18.900 tỷ đồng của người dân năm 2024 là một minh chứng rõ ràng về mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Đừng để các khoản tiền cá nhân của mình đóng góp vào con số tiếp theo trong thống kê này.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Sau khi chính quyền của Tổng thống Syria al-Assad sụp đổ, chính quyền chuyển tiếp do ông al-Bashir đứng đầu đã tiếp quản và dự kiến đảm nhiệm đến ngày 1 tháng 3 2025. Tuy nhiên, việc thiết lập một nền tảng chính trị bền vững để đưa Syria về quỹ đạo phát triển ổn định lâu dài vẫn có nhiều kịch bản rủi ro, khó đoán định, là bài toán chưa có lời giải. Các nhà phân tích quốc tế dự báo 3 kịch bản chính có thể xảy ra với Syria. Thứ nhất, nếu có sự thỏa hiệp giữa các phe phái và ủng hộ của quốc tế, nước này có thể dần đi vào ổn định dưới sự lãnh đạo của một chính phủ liên hiệp rộng rãi. Thứ hai là tiếp tục bị chia thành các vùng ảnh hưởng riêng biệt với người quốc kiểm soát phía Bắc, Al-Sham ở khu vực trung tâm và các nhóm khác ở những khu vực còn lại. Thứ ba là khả năng rơi vào một cuộc nội chiến mới giữa các phe phái, có thể kéo theo sự can thiệp trực tiếp của các thế lực bên ngoài. Trong bất cứ kịch bản nào, khó phủ nhận thực tế đầy rẫy khó khăn trong việc đưa Syria vào quỹ đạo ổn định. Một trong những khó khăn lớn của Syria là vấn đề nguồn lực. Đến nay, khoảng 60% cơ sở tầng tại quốc gia này bị phá hủy, đặt ra thách thức tái thiết chưa từng có. Ngân hàng Thế giới ước tính cần ít nhất 400 tỷ đô để xây dựng lại cơ sở tầng cơ bản của Syria. Dù một số quốc gia bày tỏ sự quan tâm tới tiến trình tái thiết Syria, nhưng sự phức tạp của tình hình chính trị, các lệnh trừng phạt quốc tế cũng như sự cạnh tranh ảnh hưởng của các nước lớn đang cản trở dòng vốn đầu tư. Sau hơn một thập niên xung đột đẫm máu khiến hơn 500.000 người chết và gần 7 triệu người phải rời bỏ đất nước, Syria đang đứng trước một chương mới với những lựa chọn không dễ dàng. Tuy vậy, như giới phân tích đã chỉ ra, lựa chọn phù hợp nhất đối với bộ máy điều hành tại Syria vẫn sẽ là theo đuổi chính sách hòa hợp, thực sự đặt lợi ích của người dân và sự ổn định khu vực lên trên tham vọng chính trị, từng bước chèo lái đất nước ra khỏi bạo lực trở lại quỹ đạo phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố Yên Bái thực hiện nghiêm túc và có nhiều sáng tạo, phát huy hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm 2024, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Yên Bái đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Thượng tá Hoàng Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự thành phố Yên Bái cho biết:
Để lãnh đạo chỉ đạo đơn vị thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng thì Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã ngay từ đầu năm đã ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Thì trong đó thì trong nghị quyết xác định rất rõ các cái chủ trương, biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong đó chúng tôi là phát huy tốt cái vai trò của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên, nhất là cái tính tiền phong gương mẫu để trong cái việc triển khai tổ chức thực hiện. Và với cái quan điểm là rõ người, rõ việc, rõ thời gian và có cái kết quả sản phẩm cụ thể.
Để thực hiện tốt mục tiêu phong trào thi đua xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên tổ chức học tập quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của địa phương đơn vị, nâng cao nhận thức xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ. Các phong trào thi đua của lực lượng vũ trang thành phố luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, như phong trào thi đua cao điểm lập công dâng Đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng, phong trào thi đua trong huấn luyện năm đoàn kết tốt, huấn luyện diễn tập giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao. Qua các đợt phát động phong trào thi đua, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã thống nhất trong toàn lực lượng vũ trang thành phố 100% cán bộ chiến sĩ đều đăng ký thi đua bằng những việc làm cụ thể phù hợp với từng nhiệm vụ chuyên môn. tích cực học tập, nâng cao trình độ, năng lực công tác, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, quan tâm thực hiện các biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thiếu tá Hoàng Mạnh Hùng, trợ lý dân quân tự vệ Ban Chỉ huy quân sự thành phố nói:
thì bản thân tôi đã quán triệt và xây dựng cho mình cái kế hoạch khoa học cụ thể. Trên cơ sở đó để tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ để chủ động làm việc, đặc biệt những công việc nào cần phải làm xong trước, cái công việc nào làm xong sau. Hay làm tốt cái công tác tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy, chỉ đạo các đơn vị dân quân tự vệ làm tốt công tác củng cố, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. Đặc biệt là tổ chức tập huấn, huấn luyện, luyện tập, diễn tập đảm bảo đạt kết quả tốt và an toàn tuyệt đối. Ngoài ra là chỉ đạo các đơn vị dân quân tham gia là giúp đỡ nhân dân di chuyển tài sản ở khu vực giải phóng mặt bằng. Đồng thời là chỉ đạo dân quân của các xã phường là phối hợp với các lực lượng khác tham gia tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày thực hiện trọng đại của đất nước, ngày lễ, ngày Tết của địa phương.
Năm 2024, Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự thành phố Yên Bái đã tích cực tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, các chỉ thị mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu, kịp thời điều chỉnh bổ sung, tổ chức lực lượng luyện tập đầy đủ các phương án kế hoạch sẵn sàng chiến đấu theo quy định, tổ chức phát động duy trì thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề đoàn kết mẫu mực kỳ cương chủ động sáng tạo quyết thắng và 7 đợt thi đua cao điểm đột kích gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, giáo án, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, thực hiện tốt công tác tuyển quân đảm bảo 100% chỉ tiêu giao với chất lượng đảm bảo. Tích cực tham gia các cuộc thi do quân khu 2 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức đạt nhiều kết quả thành tích cao. Thực hiện tốt phong trào dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt gắn với thực hiện phong trào thi đua quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, hành trình quân đội chung tay vì người nghèo, giúp nhân dân sửa chữa nhà ở, phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong đó tham gia hỗ trợ 2 hộ thoát nghèo với tổng trị giá 32 triệu đồng. Ra soát đề nghị hỗ trợ xây dựng một nhà đại đoàn kết tại xã Giới Viên trị giá 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, đơn vị còn tích cực hỗ trợ nhân dân và chính quyền địa phương trong các hoạt động phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt đã tham mưu ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Thượng tá Hoàng Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Yên Bái nói:
Bên cạnh những cái nhiệm vụ mà được giao theo quy định thì trong năm 2024 vừa qua, trước cái ảnh hưởng của cơn bão số 3, cơn bão Yagi, thì ngay khi có cái thông tin về cơn bão thì Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn của thành phố là có những cái biện pháp kịp thời ứng phó. Và sau khi bão xảy ra thì chúng tôi đã tham mưu huy động gần 3.000 lượt cán bộ chiến sĩ, trong đó có các cái đơn vị của quân khu 2 và các cái đơn vị dân quân tự vệ của các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh để tham gia khắc phục hậu quả của sau cơn bão. Và những kết quả thì báo cáo đồng chí là sự xuất hiện của cán bộ chiến sĩ quân đội, của lực lượng vũ trang và các lực lượng khác thì đã nhanh chóng giúp cho thành phố khắc phục những cái thiệt hại, những cái hậu quả, những cái ảnh hưởng và từng bước ổn định đời sống nhân dân.
Với những thành tích đã đạt được, Ban Chỉ huy quân sự thành phố là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh, vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Đồng thời là đơn vị được tỉnh Yên Bái đề nghị Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước 2024. Đây là tiền đề để lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, trong trận bão lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 9 vừa qua, anh Hoàng Sơn Hải, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên là một trong những gia đình chịu nhiều mất mát đau thương khi mất đi nhiều người thân, trong đó có mẹ ruột, vợ và người con trai duy nhất của mình. Toàn bộ nhà cửa và tài sản cũng bị vùi dưới lớp đất đá. Anh Hoàng Sơn Hải là một trong những người được ưu tiên di rời, sinh sống tại khu tái định cư mới và được xây nhà hơn 1 tỷ đồng do nhà nước, quân khu 2 hỗ trợ. Tuy nhiên, với tấm lòng nhân ái, lan tỏa sự sẻ chia với cộng đồng, anh Hải đã tự nguyện không nhận suất tái định cư và tự lo chỗ ở cho gia đình. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về nội dung này.
Hôm nay dựng căn nhà để ở, bà con hàng xóm, anh em họ hàng cũng đến giúp đỡ nhiệt tình, vừa nấu cơm, vừa khuôn vác gỗ và vừa thợ thuyền thì giúp đỡ để dựng.
Làm nhà hôm nay ấy, thì là ai hộ được cái gì thì hộ, còn khuân vác rồi bê cây cột xà các kiểu này cũng đàn ông, các anh ở sáng ở xó làng xóm, anh em bạn bè làng xóm là đến hộ.
Những chia sẻ của hàng xóm về anh Hoàng Sơn Hải khi đến giúp anh dựng lên căn nhà mới đều ổn định cuộc sống đã khiến nhiều người cảm phục. Mỗi người một việc, hàng chục người trong thôn ngoài xóm đã dành cả tuần đến giúp anh Hoàng Sơn Hải dựng ngôi nhà sàn mới được làm theo phong tục địa phương. Ngôi nhà mới của anh Hải đang dần được hình thành trong tình yêu thương đùm bọc của bà con lối xóm. Cơn bão gần như lấy đi của anh tất cả, nhưng cũng cho anh thấy những giá trị cao cả của tình người trong lúc hoạn nạn. Anh Hoàng Sơn Hải chia sẻ.
Thì cũng được nhà nước hỗ trợ quan tâm là làm sổ đó để gia đình có dựng được cái nhà. Thì cũng hôm nay thì cũng được bà con lối xóm, anh em nội ngoại, tất cả mọi người thì cũng về san sẻ động viên giúp đỡ gia đình để sớm ổn định dựng được cái nhà để ổn định cuộc sống.
Chị Phạm Thị Thêm, thôn Tông Rạng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên tâm sự.
Phụ nữ bọn em thì cơm nước ở trên nhà, vừa giúp vừa động viên tinh thần cho anh ấy á.
Vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra trong cơn bão số 3 tại thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên đã cướp đi sinh mạng của 9 người trong một xóm nhỏ ở nơi đây. Anh Hoàng Sơn Hải là một trong những người đã phải chịu nhiều nỗi mất mát đau thương nhất khi cả 9 người đều là anh em họ hàng, trong đó có mẹ đẻ của anh, người vợ thân yêu và đứa con trai duy nhất của mình. Sau bão, tỉnh Yên Bái đã khẩn trương chỉ đạo huyện Lục Yên bố trí mặt bằng khu tái định cư tại thôn Át Thượng. Theo chủ trương của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân khu 2 được giao nhiệm vụ xây dựng mới 35 căn nhà trên diện tích 2,3 ha tại khu tái định cư này, giúp những hộ dân trong thôn bị mất hết nhà cửa và có nguy cơ cao về sạt lở ổn định cuộc sống. Mỗi ngôi nhà xây cấp 4 mang đặc trưng kiến trúc nhà sàn người Tày phù hợp với phong tục nếp sống của người dân địa phương với diện tích sử dụng khoảng gần 150 m2. Tổng giá trị xây dựng ngôi nhà khoảng 600 triệu đồng, chưa kể diện tích đất. Theo quy định, gia đình anh Hoàng Sơn Hải sẽ là một trong những hộ được ưu tiên hàng đầu để đến khu vực tái định cư nhận một ngôi nhà mới. Tuy nhiên, sau bão, khi nhận được sự chung tay giúp đỡ của chính quyền các cấp và các nhà hảo tâm khắp mọi nơi cũng như bà con lối xóm, anh Hải đã mua đất làm nhà và nhường ngôi nhà trong khu tái định cư với trị giá tiền tỷ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Anh Hoàng Sơn Hải, thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên kể.
Khu tái định cư trong kia ấy, thì bản thân gia đình thì cũng nhường lại cho những hộ. Nói chung là cũng gọi là thiên tai, nhưng mà gia đình người ta cũng vẫn còn khó khăn hơn mình một tí. Chia sẻ cho người khác để người khác cũng sớm được ổn định như gia đình mình.
Trong cuộc sống luôn tồn tại nhiều điều tốt đẹp quý giá, và một trong những điều quý giá đó là lòng nhân ái của con người. Chỉ là một trong những con người bình dị khi cuộc sống phía trước vẫn còn bao khó khăn thử thách, nhưng anh Hoàng Sơn Hải đã có những cử cao đẹp, góp phần cùng cộng đồng sẻ chia với những người nghèo khó, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Việc làm của anh đã được chính quyền và bà con nhân dân đánh giá cao, lan tỏa ngày càng nhân lên những điều tốt đẹp để lòng yêu thương và tình nhân ái nở hoa trong cuộc sống. Anh Hoàng Văn Quế, trưởng thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên trao đổi thêm.
Vừa rồi là cơn bão đến thì là chú cũng mất mát rất là lớn, nhưng mà với tinh thần là lạc quan cuộc sống để phát triển thì chú vẫn quyết định là không nhận ở khu tái định cư đó, mà san sẻ nhường cho các hộ khác. Đây là một tấm gương mà để cho tất cả mọi người để chúng ta cùng lan tỏa.
Vượt qua nỗi đau mất mát đau thương, với tinh thần tương thân tương ái, anh Hoàng Sơn Hải đã lan truyền mạnh mẽ thông điệp nhân ái, nghĩa cử cao đẹp, sống là để cho đi và vì cộng đồng. Việc làm của anh như những hạt mầm nhân văn, làm nảy nở, vun đắp cho xã hội thêm yêu thương, hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên yêu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.